Luân hồi đan đế, chương 1941, Bùi Nguyên Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước hai người thoát đi lúc đó cũng không có mang đi hắc phụ ngần này Lăng Vân đem hắc phụ ngư đều mang đi, không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận chăn đen lớn châu nên chăn đen lớn không để ý mình thương thế, gắt gao cuốn lấy sâu quai nón nam tử. Nhưng Lăng Vân cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hắn chạy trốn dọc đường, bỏ ra liền một ít bột. Những thứ này bột là dùng thung lũng cạnh thực vật chế tạo, đối với chăn đen lớn có khắc chế tác dụng. Bị những thứ này bột ảnh hưởng, chăn đen lớn động tác tự nhiên làm theo đổi được chậm chạp. Dâu quai nón nam tử bắt cái này cơ hội, nhanh chóng kéo ra và chăn đen lớn khoảng cách cũng cuối cùng thoát khỏi chăn đen lớn. 10 phút sau, trên một ngọn núi cao, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh bay tới, đáp xuống Lăng Vân bên người, chính là dâu quai nón nam tử. Thấy Lăng Vân, dâu quai nón nam tử mặt lộ nụ cười. Xem ra ta không tin lầm người. Lăng Vân nhìn hắn, hiếu kỳ nói. Người cũng không lo lắng, ta mang hắc phụ ngư trực tiếp chạy mất. Đương nhiên là có cái này lo lắng. Dâu quai nón chàng trai nói. Nhưng ta còn thì nguyện ý đánh cuộc một lần, người tu vi chỉ là vấn đỉnh, lại có sơ nguyên chiến lực. Như ngươi vậy người tương lai nhất định không phải là tịch tịch hạng người vô danh, ta cho rằng ngươi người như vậy cần phải không phải như vậy lật lọng tiểu nhân. Vạn nhất ngươi nhìn lầm rồi đây. Lăng Vân nói, nhìn lầm rồi vậy không việc gì. Dâu quai nón chàng trai nói, chẳng qua chính là tổn thất một ít hắc phụ ngư, mặc dù hiểu ý đau, nhưng còn đả kích không tới ta. Nhưng nếu là ta xem đúng người, vậy thì có thể giao đến một người bạn thân, cái này ở ta xem ra, là hoàn toàn đáng giá chuyện. Lăng Vân nghiêm sắc mặt nói, tại hạ Lăng Vân, còn không biết các hạ tục danh. Bùi Nguyên Khánh, dâu quai nón nam tử tự hồ ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc đầu người huynh đệ chính là Lăng Vân, ta nghe những người khác đề cập tới ngươi. Quảng cáo, nghe nói Tiết gia lão ngũ những người đó, đối với ngươi hận thấu xương, chỉ không qua bọn họ thổi phồng đã đem ngươi chém chết, bây giờ nhìn lại cũng không phải là như vậy. Tiết ngũ bọn họ trước đây không lâu xác thực đuổi giết qua ta. Lăng Vân nói, nhưng vận khí ta tốt không có chết, tiếp theo ta hy vọng bọn họ không nên hối hận. Ngươi muốn báo thù Tiết ngũ bọn họ, Bùi Nguyên Khánh đưa mắt nhìn Lăng Vân. Ta nhưng mà biết ngươi đến từ ngoại thành, mà Tiết ngũ bọn họ đều là nội thành Thánh Sơn nhà giàu có con em. Ngươi như trả thù bọn họ, sẽ không sợ bị bọn họ thế lực sau lưng ghi hận. Ta võ đạo, không hỏi quyền quý, không hỏi thiên địa, chỉ hỏi mấy tim. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cố ta chuyến đi chuyện, chỉ cầu khoái y ân cừu tâm linh rộng rãi. Vô luận hắn là cái thế thiên kiêu, vẫn là chí tôn hậu duệ, chỉ cần trêu chọc ta ta liền trả thù trở về. Được nói rất hay. Bùi Nguyên Khánh thần sắc lộ vẻ xúc động, tiếp theo cười to. Lăng Vân, người tính khí này rất đúng ta khẩu vị, ta thế hệ võ giả đến lượt như vậy. Sợ đầu sợ đuôi, sợ cái này sợ vậy, vậy còn luyện cái gì võ? Cái gọi là, người chết chim hướng lên trời, không chết tuyệt đối năm, ai chọc chúng ta thì làm ai? Xem ra ta cùng Bùi Huynh, là anh hùng nơi gặp hơi giống. Lăng Vân nói, Lăng Huynh ta Bùi Nguyên Khánh nhớ ngươi. Bùi Nguyên Khánh sung sướng nói. Sau đó, Lăng Vân liền lấy ra hắc phụ ngư chia 35 cái hắc phụ ngư cho Bùi Nguyên Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Huynh quả thật là tuân thủ cam kết người. Bùi Nguyên Khánh đối với Lăng Vân hào cảm sâu hơn, như vậy Lăng Huynh tiếp theo chúng ta ở Xuân Hồ Thành tạm biệt. Xuân Hồ Thành, Lăng Vân nhưng là không rõ ràng, Lăng Huynh không biết Xuân Hồ Thành, Bùi Nguyên Khánh sững sờ, sau đó thư thái. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, người đến từ ngoại thành, không biết Xuân Hồ Thành rất bình thường. Xuân Hồ Thành ở vào cái này thuần hồ bí cảnh hạch tâm, là Đồ Sơn thời đại liền tồn tại một tòa thành trì. Đồ Sơn thời đại cái khác thành trì cũng theo Đồ Sơn sụp đổ mà hủy diệt. Chỉ có cái này Xuân Hồ Thành, bởi vì ở thuần hồ bí cảnh bên trong, cái này mới có thể gìn giữ. Xuân Hồ trong thành, có thuần hồ chí tôn còn để lại thuần hồ bảo khố, đây là thuần hồ bí cảnh bên trong, cơ duyên lớn nhất chi địa. Thuần hồ trong bảo khố có cái gì? Lăng Vân hỏi, này trong bảo khố có ngày xưa thuần hồ chí tôn bảo vật công pháp và đan dược các loại. Bùi Nguyên Khánh nói, thuần hồ chí tôn hạng tồn tại, nàng bảo khố phong phú được vượt quá người ta tưởng tượng, cơ hồ có thể thỏa mãn chúng ta hết thảy có nhu cầu. Bất quá, muốn đổi thuần hồ trong bảo khố bảo vật cần đầy đủ điểm tích lũy. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, Bùi Nguyên Khánh dứt khoát giải thích cặn kẽ đứng lên. Cái này điểm tích lũy chính là thuần hồ lệnh số lượng. Mỗi cái tiến vào thuần hồ bí cảnh người cũng sẽ có một khối thuần hồ lệnh càng nhiều, điểm tích lũy lại càng cao, có thể đổi giá trị càng cao bảo vật. Lăng Vân thư thái, tiến vào thuần hồ bí cảnh lúc đó, Phó Lâm Tuyền đúng là cho hắn một tấm lệnh bài. Chỉ là hắn lúc ấy không để ý tiện tay đem lệnh bài kia ném vào hư không kiêng bên trong. Hơn nữa, bởi vì Phó Lâm Tuyền không nói với hắn qua Xuân Hồ Thành chuyện, hắn trước chém chết qua không thiếu võ giả, nhưng chưa bao giờ đi siêu tập qua thuần hồ lệnh. Cái này thuần hồ bí cảnh bên trong, hung hiểm nhất địa phương, không phải hung thú xào huyệt mà là Xuân Hồ Thành. Bùi Nguyên Khánh nói, bước vào thuần hồ bí cảnh ở giữa cao cấp nhất thiên kiêu cuối cùng cũng sẽ hội tụ Xuân Hồ Thành. Cho nên, suy nghĩ một chút liền biết nơi đó có hơn hung hiểm, thực lực không đủ võ giả bước vào Xuân Hồ Thành, không chỉ có không có được cơ duyên, còn sẽ trở thành người khác đá lót đường, thu thập thuần hồ lệnh trắng trắng tiện nghi những người khác. Không quá ta tin tưởng, lấy Lăng huynh ngươi năng lực hoàn toàn có thể ở Xuân Hồ Thành đặt chân. Đa tạ Bùi huynh cho biết, Lăng Vân chắp tay nói, ha ha chuyện nhỏ thôi. Bùi Nguyên Khánh nói, Lăng huynh, vậy chúng ta liền lúc này từ biệt Xuân Hồ Thành tạm biệt. Dứt lời, Bùi Nguyên Khánh liền hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Ngoài mười mấy dặm quảng cáo, Bùi Nguyên Khánh than thở một tiếng. Lăng huynh, ngươi thật sự là chơi được người, ngược lại là ta Bùi Nguyên Khánh có thẹn tại ngươi. Cùng Lăng Vân trò chuyện lúc đó, hắn thật ra thì giữ lại một tay. Ở đó chút hắc phụ ngư bên trong, có một cái hắc phụ ngư là hắc phụ ngư vương, giá trị vượt qua xa cái khác hắc phụ ngư. Điều này hắc phụ ngư, bị hắn âm thầm chọn đi cũng không nói cho Lăng Vân. Cho nên, hắn đối với Lăng Vân vẫn là có mấy phần xấu hổ. Lăng Vân thản nhiên đối với hắn nhưng ôm tư lợi cũng không có đối với Lăng Vân thản minh hết thảy. Bất quá xấu hổ quay về xấu hổ, hắn cũng không hối hận. Dẫu sao hắn và Lăng Vân giao tình còn chưa tới sống chết tương giao bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắc vụ ngư vương, giá trị không kém tại động thiên chí bảo, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhường cho Lăng Vân. Cùng thời khắc đó, còn ở trên núi Lăng Vân vậy thở dài. Bùi huynh, như ngươi cái này cùng người phóng khoáng chân thực không nhiều gặp, đáng tiếc ta nhưng ẩn giấu tư lợi. Lăng Vân khó tránh khỏi có chút áy náy. Tay hắn lộn một cái, một khối ngọc đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này ngọc đen, là từ hắn Thanh Tuyền phần đáy nơi được. Hắn có loại dự cảm, món đồ này giá trị, muốn vượt qua hắc vụ ngư. Nguyên nhân chính là giá trị quá lớn, hắn mới không có nói cho Bùi Nguyên Khánh. Hắn đối với Bùi Nguyên Khánh là có nhất định tín nhiệm nhưng còn xa xa không đạt tới sinh tử chi giao bước. Nếu để cho Bùi Nguyên Khánh biết ngọc đen tồn tại, hắn không dám cam đoan, Bùi Nguyên Khánh biết hay không cùng hắn trở mặt. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm mị hạ khối này ngọc đen. Ngoài ra cái này ngọc đen giá trị cũng để cho Lăng Vân không làm được đem nó chia sẻ cho Bùi Nguyên Khánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiền hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.